Theo triết lý Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng mang cái thân tứ đại như chúng ta và trải qua quá trình tu tập và đắc quả vô thượng bồ đề. Theo tinh thần triết lý Kinh Hoa Nghiêm cũng cho chúng ta cái ý niệm là Đức Phật hoàn toàn mới, khác hẳn với các bộ kinh triết lý đại thừa khác. Tại sao khác? Vì triết lý Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình đầu tiên Ngài nhập thế. Trước khi Ngài rời khỏi cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm Ngài cầu pháp là điều thân, 6 năm khổ hạnh điều tức, xong Ngài ngồi lại ở cội bồ đề. Trong 49 ngày, trong đêm 48 rạng 49, Ngài nhận được cái tâm trong sáng và hạnh phúc chính mình. Ở đây muốn nói như vậy, Ngài dùng pháp môn nào, Ngài dùng triết lý nào mà để Ngài mang bát ly sinh năng trong 49 năm? Cái này các con phải tư duy cho kỹ lại. Mình không bị vớ vẩn. Ngài cùng với Sa Nặc cỡ con kiện rắc vượt thành Xá Vệ ra đi. Ngài mang cái gì đi? Ngài mang cái hiểu biết của Ngài trong buổi hạ điền, nhận cái tâm thanh tịnh của buổi hạ điền thôi. Nhưng mà 5 năm cầu pháp thì đi khắp cả Ấn Độ, truyền dạy Ngài cái gì? Hoàn toàn là Ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn. Còn thiền định thì Ngài đạt rồi. Bị bộ kinh Vệ Đà, 4 bộ kinh Vệ Đà nói rất rõ về mặt thiền định rồi, cái vua già thiền quán rồi. Thành thử ra mình phải biết cái lộ trình đó có phải cái yoga này của Ấn Độ không? Thật sự là của Ấn Độ. Mà Ngài dùng cái phương tiện nó phải điều thân không? Rồi Ngài dùng cái phương tiện đó nữa là điều tức. Như vậy đâu có cái pháp môn nào khác đâu. Ngài mượn cái phương tiện của Ấn Độ giáo để Ngài điều thân, điều tức. Để Ngài có một cái tâm lực. Rồi, xong rồi, Ngài ngồi cổ bồ đề, cái tâm thanh tịnh sáng suốt trong sáng nó hiện trở lại. Giống như buổi hạ điền, Ngài ngồi 7 ngày để Ngài tư duy lại. Coi cái lộ trình này, coi cái tâm này bây giờ nó còn thay đổi không? Ngài thấy nó không thay đổi. Rồi Ngài dùng 21 ngày tam muội chánh định để Ngài tư duy lại cái lộ trình phải nhập thế như thế nào, phải làm như thế nào. Kết luận Ngài dùng cái bát để đi sinh năng. Ấn Độ hiện đó có 4 giai cấp. Thứ nhất là vua chúa, thứ nhì là tôn giáo, thứ ba là giàu có, thấp nhất là ăn xin. Tại sao Ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn mà chọn cái hạnh gì kỳ phải đi sinh năng? Các con thấy là bị chống trái hết sức, chống trái. Như vậy Ngài có triết lý chưa? Chưa có triết lý. Có phải cái lộ trình này dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng không? Mục đích để làm gì? Mục đích để làm gì? Tại sao Ngài không trở về thành xá vệ mà để Ngài cất cái tịnh xá để Ngài tu, mà Ngài phải mang bát đi xin ăn vậy? Người ta nói đi hoằng pháp, pháp ở đâu Ngài hoằng, lý ở đâu Ngài giảng? Cái chỗ này là cái chỗ hết sức trân trọng. Rồi pháp ở đâu Ngài hành? Có phải hoàn toàn là yoga của Ấn Độ giáo? Điều thân, điều tức có phải của Ấn Độ giáo? Nhưng mà điều tâm là Ngài phải chịu nhẫn nhục mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Trong thời gian mang bát đi sinh ăn gặp nhiều cái trăn trở, gặp nhiều nghịch cảnh, gặp nhiều khó khăn, Ngài luyện được cái hy sinh, Ngài luyện được cái nhẫn nhục, Ngài luyện được cái siêng năng. Theo tinh thần Bát Nhã, sau này Ngài thuyết Bát Nhã 22 năm. Mục đích để làm gì? Để Ngài phá cái chấp của hàng đệ tử Ngài, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Ananda là quá chấp, vì các vị đó là các giáo chủ, một cái hệ các hệ phái. Khi theo Ngài để tu tập lại cái tâm mang niệm là một giáo chủ phá quá nhiều, chấp quá nhiều, Ngài dùng cái Bát Nhã mà Ngài phá cái chấp đó, rốt cuộc cũng không được. Ngài mới dẫn cái đoàn tỳ tùng đến thành Gia Tỳ Ly để đi khất thực, thì gặp Ngài Di Ma Cật. Tại sao? Ngài Di Ma Cật là một cư sĩ, nhưng mà Ngài Di Ma Cật dập mấy đệ tử, 10 đệ tử, khi Di Ma Cật bệnh không dám tới thăm Ngài. Ở đây chứng tỏ là cho chúng ta thấy, lúc đó các vị đã chỉ có cái quả thinh văn thôi, còn Di Ma Cật là một cư sĩ chứng quả Bồ Tát, ứng dụng. Nên khi gặp Ngài Di Ma Cật, đối thoại với nhau, Ngài Di Ma Cật bẻ hết tất cả, tứ diệt tận định mà Ngài cũng bẻ luôn, các tướng Ngài cũng bẻ luôn. Trong kinh Di Ma Cật, cái phẩm thinh văn, Ngài nói này ông Xá Lợi Phất, không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Này ông Xá Lợi Phất, không khởi việc tận định mà hiện các oai nghi, chỗ đó mới yên lặng. Ngài bác cái tướng thinh văn của Xá Lợi Phất, Ngài bác cái định diệt tận định luôn của Xá Lợi Phất. Tại sao như vậy? Khi hoàn tất cái nhiệm vụ, đúng 80 tuổi Ngài rời khỏi, khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng dùng cái Bát Nhã để Ngài xóa cái tạp thức của quá khứ trong cái thức thứ 8 là A Lại Gia của Ngài. Tại sao Ngài giác ngộ rồi mà còn phải dùng Bát Nhã? Ngài tại nơi trần thế Ngài dùng Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, là sanh ra trí tuệ, là sanh ra Phật. Bây giờ khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng dùng cái Bát Nhã nữa. Mục đích Bát Nhã để ứng dụng cái gì? Khi các ngài kết tập kinh điển, kết tập Bát Nhã, lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Bởi vậy hiện tại bây giờ người tu có ba cấp: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Tịnh Độ Tông là niệm A Di Đà để cầu giảng sanh, nhờ tha lực để cho được giảng sanh đi ngoài dòng cái chân tâm. Còn Thiền Tông đi thẳng vào chân tâm, ứng dụng cái bát nhã bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ vào được chân tâm. Còn Mật Tông do Ngài Long Thọ sửa lại, Ngài được quyền sửa lại thành thập độ, đại trí độ. Tại sao? Bởi vì các kinh điển của Đức Phật không phải Ngài viết, mà đệ tử kết tập lại theo lời nói của Ngài. Tôi nghe như vậy, thuật lại. Từ 10 năm, từ 100 năm, từ 200 năm, tới 600 năm, có nhiều thay đổi. Tới Ngài Long Thọ, Ngài thay đổi cái bát nhã, kiết tập lại thành 1000 quyển. Rồi tới Cung La Thập, kiết tập lại còn 100 quyển. Thế kỷ 21 này, Thầy kết luận lại 5 bước đi. Bởi vì bát nhã là trở về cái tánh thanh tịnh vô tướng. Cái bố thí là bố thí cái gì? Bố thí tự cái tâm ham muốn, bố thí cái tự ích kỷ, bố thí cái tự tham lam, bố thí cái tự tật đố. Thầy cho đó là phải có cái tâm hy sinh. Cái tâm hy sinh này có phải Ngài Thái Tử buông hết tất cả cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan không? Để phá cái chấp, phá cái phân biệt của cái thức thứ sáu, chuyển thành diệu quang sắc trí. Trên đường hành đạo của Đức Phật, trong 49 năm gian khổ, gian nan, vất vả, gặp nhiều trở ngại, có phải là cái tâm nhẫn nhục không? Cái tâm nhẫn nhục Ngài chuyển được cái mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Ngài hành như vậy liên tục, có phải là cái tâm siêng năng không? Chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Đây, Thầy căn cứ 4 bộ kinh. Thứ nhất là bộ kinh Bát Nhã. Thứ hai là bộ kinh Lăng Già. Thứ ba là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thứ tư là bộ kinh Hoa Nghiêm. Rồi sống bằng chân thật tình thương là của Kim Cang Thừa, của Mật Giáo, lấy tánh không và từ bi. Tánh không có phải sống bằng chân thật không? Từ bi là có phải tình thương không? 5 bước đi này để trang bị cho người hành giả có mặt tại đây, để ứng dụng từ 7 giờ tới 4 giờ chiều. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật và tình thương để chuyển tức thành tri. Đó, trở lại. Lục độ Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật lục độ, Ngài Long Thọ thêm 4 độ nữa. Phương tiện lực, nguyện, lực và trí. Phương tiện lực là phải có ngành nghề thế gian, nhập thế vào, chứ mang cái tâm nguyện làm lợi lạc cho cộng đồng. Hành một thời gian vậy cái trở thành được cái tâm lực, rồi ứng dụng thành trí lực. Cái chỗ này, rồi mới đẳng giác diệu giác thập độ Ba La Mật, rồi thập địa mới đẳng giác diệu giác. Đó. Một lộ trình của Buddha Yoga lập ra, đào tạo cái hành giả. Hiện bây giờ các con đang học đây là học giả, đang ngồi thiền đây. Chút nữa tập yoga là hành giả, là điều thân, điều tức. Học triết lý Buddha thầy giảng là điều tâm. Một cái pháp giới này lập ra. Ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa. Các con làm khoa học là cây quốc bảo. Lãnh lương về, gửi về báo hiếu cha mẹ. Đó là nhân thừa. Các con làm khoa học một sản phẩm cao quý của quốc gia là thiên thừa. Bây giờ các con ngồi thiền định, du già thiền quán. Lát nữa tập yoga là điều thân, điều tức là thinh văn thừa. Các con đang lắng nghe thầy giảng giáo lý đại thừa, đây là Bồ Tát thừa. Hôm nay có mấy đứa chạy ra ngoài bờ hồ để dạy yoga và giảng triết lý cho người ta là Bồ Tát hạnh. Như vậy, cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo đặt tại đây là ứng dụng. Không có lý thuyết suông. Không cần phải học sơ cấp, trung cấp, đại học, cao cấp, không cần. Ở đây xong lấy, thầy lấy tất cả 10 bộ kinh của đại thừa đào tạo các con để tập giảng, thành một giảng viên, thành một giáo viên yoga, thành huấn luyện viên yoga để đem cái sức khỏe cho cộng đồng. Đức Phật dạy, sức khỏe là tài sản của nhân loại. Bởi vậy, viện nghiên cứu Buddha Yoga lấy 3 tiêu chí: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Nếu có người ứng dụng được 3 cái này thì cuộc đời có hạnh phúc và an lạc. Còn đi cái lộ trình của Buddha Yoga, ứng dụng của Buddha Yoga thì đem lợi lạc cho cộng đồng. Cái ngũ thừa Phật giáo đưa ra tại đây để nó nhập vào, nó chuyển hóa ngũ trược ác thế. Ngũ trược là gì? Tài là tiền bạc, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, thực là ăn, thùy là ngủ. Cuộc đời chúng ta bị 5 cái này cột lại. Nếu chúng ta chuyển hóa được bằng cái ngũ thừa Phật giáo, sống cuộc đời chúng ta không bị ràng buộc. Như vậy, cái pháp giới này là cái pháp giới mà thầy lập ra để đào tạo một con người hành giả, học giả, sứ giả và thành tụ giả. Hành giả là điều thân điều tức. Học giả là học triết lý Buddha là điều tâm. Sứ giả là đem truyền lại rồi mới thành trụ giả. Đó. Hôm nay cái pháp giới này lập ra, nếu Việt Nam mà doanh nghiệp nào cũng lập được như vậy thì người công nhân như thế nào? Từ 7 giờ tới 4 giờ chiều lấy sức khỏe đổi đồng tiền. Bây giờ công ty trả lại sức khỏe. Như vậy là làm đồng tiền đừng mất tâm, sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Như vậy mà một doanh nghiệp lập được như vậy có phát triển không? Cái người giám đốc, cái người điều hành phải có cái tâm. Cuộc đời của thầy tu lấy 3 tiêu chí: lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Hơn 40 người tại đây đều là 3 miền Nam, Trung, Bắc, không phân biệt, không có phải là dòng họ mà coi như là quyến thuộc của mình để đào tạo cho con người có kỹ năng và uy tín. Đó. Mà lộ trình này là lộ trình của Như Lai đi. Điều thân, điều tức và điều tâm. Mà Ngài ứng dụng 3 cái tâm. Cái tâm hy sinh, bỏ hết cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Cái tâm nhẫn nhục, điều thân, điều tức và 49 năm mang bát siêng năng là nhẫn nhục. Siêng năng không mệt mỏi. Nhưng mà Ngài nhập thế với cái 2 cái tiêu chí: sống bằng chân thật và tình thương. Hôm nay thầy đưa cái tiêu chí của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga ra để cho một cái tiêu chí rõ ràng. Đào tạo một con người sức khỏe, kỹ năng và uy tín, ứng dụng một cái lộ trình rõ ràng cho các vị hiểu tại đây.